Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hướng đến điều tích cực. Thông thường khi gặp điều không như ý, người ta dễ dàng cảm thấy khó chịu, buồn đau, khốn khổ và cũng dễ tuôn ra những lời than thở. Nếu có ai thăm hỏi, thì nói ra những lời đầy bi thương, tuyệt vọng, y như là Chúa bỏ rơi mình hay mình bị Chúa phạt nên mới ra nông nỗi này. Thế thì có người nào hành động hướng đến điều tích cực hơn không? Xin cùng xem lời Chúa trong thư Philip chương 2 câu 25 đến 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Đây là lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô gửi hội thánh Philip về việc một nhân sự họ gửi đến giúp đỡ ông bị bệnh nặng, rồi ông gửi người ấy về với hội thánh và viết thư giải thích để hội thánh an tâm về ông, đồng thời không cảm thấy nặng lòng về người bệnh đang cần giúp đỡ. Cách ông nói về bản thân, hoàn cảnh của ông, về người giúp đỡ ông, tất cả đều như được bao phủ bằng yêu thương nhân từ trong đại gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nơi mà mọi người đều quan tâm lo tưởng đến nhau. Thứ nhất, cách nhìn nhận con người. Sứ đồ Phao-lô gọi ông Epaphroditus là anh em tôi. Cách xưng hô này cho thấy ông quý trọng người tín hữu đến từ hội thánh Philip để giúp đỡ ông những chuyện bình thường trong sinh hoạt hàng ngày. Không có khoảng cách giữa sứ đồ nổi tiếng và người tín hữu giúp việc cho ông. Điều này khác xa với những liên hệ chủ tớ, người trả tiền với kẻ làm công, người quyền hành trên kẻ thất thế, lãnh đạo trên công nhân. Tình thương trong Chúa vượt trên mọi giới hạn, đến từ luật lệ hay nghi thức. Nếu trong gia đình chúng ta có người giúp việc, người bà con nghèo đang nhờ vả, đứa cháu từ quê vào trọ học đang ở nhờ nhà mình, liệu cách chúng ta cư xử còn bao nhiêu rào cản? Sứ đồ Phao-lô cũng gọi ông Epaphroditus là bạn cùng làm việc. Điều này cho biết ông Phao-lô đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ của ông Epaphroditus. Dù công việc đó là gì, thì ông Epaphroditus cũng làm cách chu đáo, cần mẫn, không vì đó là việc nhỏ nhặt nên qua loa cho xong. Tiếp đến, ông Phao-lô gọi ông Epaphroditus là bạn cùng chiến trận, dù ông Epaphroditus đâu ra trận mạc bao giờ. Thời đó, liên hệ với tù nhân thường gặp rắc rối khó khăn nên ít ai muốn liên hệ. Đằng này, ông Epaphroditus còn đến tận nhà tù để giúp đỡ cho Phao-lô. Nghĩa là ông cũng liều mình vì tình yêu với Chúa, với tôi tớ Ngài. Sứ đồ Phao-lô biết rõ những khó khăn hệ lụy khi liên quan đến ông, nên ông nhìn nhận công khó của ông Epaphroditus là tham gia chiến trận cùng ông, liều mình vì đấng cứu thế, cùng một cách như sứ đồ Phaolô đang phải chịu. Trong gia đình, mỗi thành viên đều liên đới trách nhiệm, buồn vui, sướng khổ cùng gánh vác. Thế nhưng, lắm khi chúng ta chẳng chịu nhìn nhận, nên khi có ai đó phạm lỗi thì chì chiết mắng mỏ là đã gây khó cho gia đình, mất thanh danh. Nhưng có nhớ những đóng góp của họ trong những lúc khác không? Những lúc kề vai sát cánh vượt qua bao gian khó hay không? Như có gia đình nọ, đứa con lớn phải nghỉ học để chăm sóc người cha bệnh tật ngồi xa lăn tay. Mỗi ngày phải lo toan cơm nước cho cả nhà, dọn dẹp, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, thuốc men đúng giờ cho người cha. Vui vẻ thì không nói làm gì. Hôm nào không vui trong lòng, người mẹ mắng không tiếc lời. Nào là lớn mà chẳng nên tích sự gì, chẳng đem được đồng nào về cho cái nhà này. Chả bù như đứa em kế, làm nhiêu tiền lại còn biết quà cáp cho mẹ cha, thỉnh thoảng lại còn mua vé cho mẹ đi du lịch nữa chứ. Thật là không biết phải nói như thế nào nữa. Mỗi lần như thế, người con lớn cứ âm thầm khóc và khóc mà thôi. Cách nhìn nhận tiêu cực như vậy làm đau lòng người nghe, không gây dựng được chút nào, và người nói ra những lời đó cũng chẳng vui vẻ thèm tí nào. Thứ hai, cách nhìn nhận công việc. Câu 25 phần B chép, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Sứ đồ Phaolô cũng nói về công việc của Epaphroditus là công việc của Đấng Christ, làm cho Đấng Christ. Cho thấy, ông chân thành tôn trọng người anh em đang kề cận giúp đỡ ông. Ông không cho rằng vì ông đã vất vả cho hội thánh, cho công tác truyền giáo, nên bây giờ chịu tù đày thì ai đó giúp ông việc này việc khác là đương nhiên. Rất có thể, hội thánh chẳng mấy người biết rõ công khó, sự vất vả của Epaphroditus. Nhưng do sứ đồ Phaolô bày tỏ mà từ xưa đến nay, nơi nào phúc âm được rao giảng, hội thánh được thành lập, thì nhiều người đã biết đến nhân vật Epaphroditus cùng với những tận tụy của ông đối với sứ đồ Phaolô trong cảnh tù đày. Cũng xứng đáng với lòng tin cậy hội thánh Philip tín nhiệm sai phái ông đến giúp đỡ sứ đồ Phaolô. Những việc làm của ông Epaphroditus chẳng lớn lao hay gây ảnh hưởng cho nhiều người, nhưng ông chỉ đáp ứng nhu cầu cho vị sứ đồ đang cần giúp đỡ, nghĩa là ông hoàn thành sứ mệnh được giao theo khả năng Chúa ban cho ông. Ông Epaphroditus đã âm thầm làm việc trong tù, chỉ cho một người là sứ đồ Phaolô, có thể chịu liên lụy vì tù nhân Phaolô. Không sao, ông cứ làm hết lòng, hết sức, âm thầm hoàn tất. Nếu Epaphroditus không bị bệnh nặng quá, thì chưa chắc có ai biết đến công khó của ông. Trong gia đình chúng ta, chẳng phải tất cả đều đi làm ngoài xã hội. Có người âm thầm ở nhà, vất vả cho biết bao nhiêu việc không tên, hàng ngày quần quật hết việc nọ đến việc kia. Những âm thầm đó có được biết đến hay không? Có nhận được lời cảm ơn nào chăng? Hay đơn giản chỉ là việc bình thường thôi, ai làm chả được. Có người chồng trẻ nọ, chiều nào đi làm về cũng căng nhằn, là nhà cửa bề bộn, con cái chưa ăn, chưa tắm xong. Anh ta cứ hét lên, ở nhà làm gì mà chẳng ngày nào là tươm tất cho tôi nhờ. Cô vợ quay đi, khóc, chẳng biết giải thích như thế nào. Cho đến một hôm, người vợ bệnh phải nằm bệnh viện mấy ngày. Người chồng này tất bật từ việc cơm nước, con cái, nhà cửa, thêm việc vào ra bệnh viện chăm sóc vợ. Bây giờ, anh ta mới cảm thông được bao nhiêu việc không tên ở nhà. Thông thường, người ta đánh giá cao những gì to tát cụ thể. Còn những gì không thấy, không cân đo đếm được, thì rất dễ bị lãng quên. Chúng ta cần học gương của sứ đồ Phaolô, biết ơn những người làm việc âm thầm, từ trong gia đình cho đến cộng đồng đức tin, bày tỏ tinh thần tôn trọng sự đóng góp công khó của ai đó. Như thế sẽ khích lệ người đang làm những công việc thầm lặng, có thêm niềm vui. Thứ ba, cách nhận biết sự tể trì của Chúa. Câu 27 chép: Nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Chúng ta thử hình dung là sứ đồ Phao-lô cần được giúp đỡ, hội thánh Philip gửi người đến, rồi người ấy bệnh nặng không giúp được gì, còn lo lắng là có thể làm phiền người khác. Tình cảnh lúc này của cả sứ đồ Phao-lô lẫn ông Epaphroditus đều bối rối, thất vọng như nhau. Thế nhưng trong bức thư này, chúng ta không nghe nói điều nào tương tự như thế cả. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô nhìn biết quyền tể trị của Chúa trên nghịch cảnh này. Ông không than thân trách phận giống như lời than thở thường nghe là đã nghèo còn gặp cái eo. Sứ đồ Phao-lô biết rõ Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Việc gì Chúa cho phép thì nó mới xảy đến được. Ông biết Chúa không chỉ làm ơn cho ông Epaphroditus mà còn thương xót chính sứ đồ nữa. Rồi ngồi trong tù, nhưng ông lo ngại rằng hội thánh Philip sẽ thêm lo lắng khi ông Epaphroditus phải về nhà, còn ông thì không người giúp đỡ, nên ông viết những lời trần tình, hết sức rõ ràng, đầy thương yêu, để cả hội thánh cũng như cá nhân ông Epaphroditus an tâm về ông, không cảm thấy khó khăn khi đón ông Epaphroditus trở về. Đây có phải là thái độ thường có của chúng ta khi trong gia đình gặp khó, gặp khổ hay không? Khi có điều bất như ý, lời đầu tiên là gì? Cảm tạ, tin cậy nơi quyền tể trị của Chúa, hay cằn nhằn than thở trách móc, cuối cùng rồi mới chợt nhớ, nói, thôi Chúa biết, Chúa cho phép mới xảy ra cớ sự. Phần Kinh Thánh vừa học nhắc chúng ta cách nhìn nhận con người, tôn trọng họ, dù công việc họ đang làm không có gì đặc biệt theo cách con người thường nghĩ. Đồng thời, cũng nhắc nhở chúng ta nhìn nhận công việc của người khác cách tích cực. Đánh giá đúng những điều thấy được, nhưng cũng đừng quên có nhiều điều chẳng thể cân đo đếm được. Rồi khi đối diện với thuận hay nghịch cảnh, đừng quên sự tể trị đầy yêu thương của Chúa trên mỗi chúng ta. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình đều thuận phục lời Chúa, sống tích cực trong vui mừng. Lời nói, việc làm đều có thể khích lệ gây dựng người thân yêu thay cho đau buồn, bực bội. Quyền lựa chọn thuộc về chúng ta. Ước mong chúng ta chọn thái độ, cách cư xử, lời nói tích cực hướng về tình yêu Chúa ban để giúp nhau sống thỏa vui trong mấy gia đình tin kính. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban ơn. Từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chế thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tán, cũng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng.